Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1487. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 27 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ đoạn thứ 8 của phần Trường Hạn. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt. Vân hà đắc xứ phi xứ trí lực, quá vị hiện tại nghiệp báo trí lực, căn thắng liệt trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng giải trí lực, nhất thiết chí xứ đạo trí lực, thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực, túc trụ niệm trí lực, vô chướng ngại thiên nhãn trí lực, đoạn chư tập trí lực. Đây là trọn đủ 10 lực. Trong phần trước, chúng ta đã học đến loại thứ tư là chủng chủng giới trí lực. Này chúng ta xem loại tiếp theo là chủng chủng giải trí lực. Những trí lực này đều là trí huệ khởi tác dụng. Nói theo cách hiện thời sẽ là có thể biết, có thể lý giải trình độ của hết thảy chúng sanh. Chúng ta biết trình độ lý giải của hết thảy chúng sanh đối với hết thảy các pháp xác thực là mỗi người mỗi khác. Như Lai chẳng có gì không biết. Nói theo phương diện giáo học sẽ hết sức thuận tiện. Những điều đã nói, đã thị hiện đều phù hợp khích khao với trình độ của học trò. Nói thông thường, chuyện này rất khó làm được. Những người dạy học đã lâu sẽ giỏi quan sát căn cơ của học trò hơn những thầy giáo trẻ. Họ có kinh nghiệm dạy học phong phú. Trong một thời gian dài, họ đã tiếp xúc học trò lâu ngày. Do vậy, trong kinh nghiệm, họ có thể có năng lực quan sát, nhưng nói chung vẫn thua kém Phật Bồ Tát. Vì sao? Phật Bồ Tát có thể biết quá khứ và vị lai của hết thảy chúng sanh. Biết rõ trong quá khứ họ đã từng học loại khoa học nào, từng theo đuổi nghề nghiệp gì. Lại còn biết rõ trong đời quá khứ họ đã học loại khoa học nào hoặc là theo đuổi nghề nghiệp nào đó trong thời gian bao lâu?
Trong A Lại Gia Thức đã kèm theo tập khí ấy.
Đời này lại gặp gỡ,
cho nên rất dễ lý giải.
Chúng tôi mượn ngay môn học Phật này để nói,
các đồng học ở cùng một chỗ với nhau, sự liễu giải của mỗi người mỗi khác.
Có người đối với giáo rất dễ nhập môn, có thể nghe hiểu, có thể lãnh hội. Đấy là do nguyên nhân nào? Đời trước đã từng học.
Giảng kinh rất khác.
Trước kia thầy Lý đã bảo tôi, thầy là một vị tại gia cư sĩ giỏi giảng kinh.
Trong đời quá khứ nói chung, người ấy là một pháp sư giảng kinh, chắc chắn chẳng phải là một đời. Nếu chỉ là một đời sẽ chẳng làm được.
Nói thông thường sẽ là ba đời hoặc năm đời thì mới có thành tựu trong đời này.
Có thể thâm nhập mà diễn tả đơn giản, có thể nhiếp thọ tâm người nghe.
Trong những trường hợp thông thường, thầy sẽ chẳng nói những lời ấy.
Vì thường là ngài hết sức khiêm hư.
Ở cùng một chỗ với các đồng học chúng tôi, thầy thường khích lệ riêng tư.
Đời này căn tánh kém cỏi đôi chút, chẳng giảng giỏi như vậy không sao hết, phải nỗ lực. Vì đấy chẳng phải là chuyện một đời, một kiếp.
Để thật sự giảng hay, thường là phải đã từng giảng kinh từ ba đời cho đến năm đời.
Đương nhiên là càng dài càng tốt.
Qua Tam Muội Từ Bi Tủy Sám, ta thấy Ngộ Đạt Quốc Sư là thầy của Hoàng đế.
Tôn giả Kanaka đã nêu ra căn cơ của Quốc Sư, cao tăng trong 10 đời.
Sư đã học Phật suốt 10 đời,
lại còn là 10 đời liên tục. Quá khó, quá chẳng dễ dàng.
10 đời chẳng đánh mất thân người,
rất khó khăn. Do vậy có thể biết sư học Phật rất nghiêm túc, trì giới rất nghiêm.
Được làm thân người là do thập thiện, ngũ giới.
Thập thiện, ngũ giới chẳng thiếu sót.
Quý vị chắc chắn chẳng đánh mất thân người.
Do vậy chúng ta chớ nên không biết điều này.
Đúng là phải xem,
phải nghe kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cho nhiều.
Học Phật, bất luận tu học pháp môn nào mà chẳng có điều kiện này,
nếu như là niệm Phật sẽ chẳng thể vãng sanh.
Bởi lẽ công phu niệm Phật chẳng đủ, chẳng thể vãng sanh,
vẫn phải luân hồi.
Đã luân hồi là do quý vị chẳng tu thập thiện tốt đẹp, chẳng được làm thân người.
Dẫu đời này học Phật giỏi giang, đời kế tiếp chẳng được làm thân người, sẽ chẳng có cơ hội tiếp tục tu tập.
Hễ đọa lạc như thế, chẳng biết sẽ đọa lạc đến bao nhiêu đời, chệch choạc bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp.
Do vậy đối với chuyện học Phật, kinh Phật thường nói, phàm phu học Phật cho đến khi thành Phật phải mất thời gian bao lâu?
Vô lượng kiếp. Lời này là thật, chẳng giả đâu nhé.
Vì sao phải tốn vô lượng kiếp? Thời gian quý vị tu học ngắn ngủi,
thời gian chẳng thể tu tập quá ư là dài.
Quý vị hãy ngẫm xem,
thời gian trong cõi người chẳng dài.
Học Phật suốt một đời này, quý vị học bao nhiêu năm?
Nếu học chẳng đàng hoàng, giới luật chẳng thanh minh,
tư tâm tạp niệm, vọng tưởng vẫn rất nhiều. Quý vị học thập thiện chẳng tốt đẹp. Tới khi mạng chung, quý vị sẽ đọa lạc trong ba ác đạo. Thời gian trong ba ác đạo lâu dài, vào những chỗ ấy rất dễ dàng, thoát ra khó khăn. Ắt là phải ở trong ác đạo, đền trả hết sạch những quả báo của tội nghiệp và tập khí nhiều đời nhiều kiếp, quý vị mới có thể thoát ra, mới có thể lìa khỏi ba ác đạo. Lìa khỏi ba ác đạo được làm thân người, vẫn đèo theo tập khí của ác đạo. Nói cách khác, dẫu gặp cơ duyên Phật Pháp cũng chẳng thể học tốt đẹp, bởi lẽ tập khí của ác đạo quá nặng. Do vậy có thể kiên trì giữ vẹn ngũ giới thập thiện, có cái tâm cảnh giác như vậy, đời sau ta còn có thể tu tập tiếp. Như Ngài Ngộ Đạt đã nêu gương cho chúng ta, Ngài dạy chúng ta suốt 10 đời Ngài đã khéo học ngũ giới thập thiện tốt đẹp. Vì thế chẳng mất thân người, Ngài mới có thành tựu to ngần ấy. Chẳng có 10 đời mà làm cao tăng một thuở trong nhà Phật, làm quốc sư chẳng phải là chuyện dễ dàng đâu nhé. Không phải là vị xuất gia nào cũng có thể làm được chuyện này, vì cần phải có công phu tu trì nhiều đời nhiều kiếp. Trong Phật Pháp, điều trọng yếu nhất là phải cầu quả báo chân thật. Quả báo chân thật chính là vãng sanh tịnh độ. Đây là quả báo chân thật. Dẫu là hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, cũng chắc chắn thành Phật ngay trong một đời. Vì thế cổ đại đức thường nói pháp môn này là đương sanh thành tựu đích pháp môn. Đối với chuyện vãng sanh, tôi thường nói với mọi người, chẳng phải là chết rồi mới vãng sanh, mà là vãng sanh ngay trong khi còn sống. Lúc ra đi tỉnh táo sáng suốt, theo Phật đến thế giới Cực Lạc, chẳng cần thân thể này nữa, vứt bỏ. Đây chẳng phải là chết, ra đi trong lúc còn sống mà. Trong đời này chúng tôi đã thấy có người đứng mất hoặc ngồi mất, chẳng ngã bệnh, biết trước lúc mất. Chúng tôi cũng đã thấy hoặc nghe từ mười mấy cho đến 20 trường hợp. Họ có thể làm được, vì sao chúng ta chẳng làm được? Phải nghĩ ra nguyên nhân. Do nguyên nhân ấy, dẫu chúng ta học Phật rất nhiều, giảng kinh cũng khá lắm, nhưng hành trì chẳng hợp tiêu chuẩn, vậy là không được rồi. Nói chung, Phật Pháp cần phải hành trì, tức là trì giới quan trọng hơn bất cứ điều nào khác. Do vậy, trong những năm qua, chúng tôi cũng thâm nhập tìm tòi, quan sát cẩn thận. Vì sao quý vị chẳng hành ngũ giới thập thiện được? Lý do là quý vị chẳng có sự giáo dục trước khi học Phật Pháp. Chúng ta thiếu khuyết điều này, thiếu khuyết giai đoạn này, hay thiếu sót giai đoạn ấy, ngũ giới thập thiện đối với quý vị sẽ trở thành khó khăn dường ấy. Sự giáo dục trước khi học trong Phật Pháp là tiểu thừa. Người Hoa không học Tiểu Thừa, dùng Nho Gia để thay thế. Như Đệ Tử Quy, luân lý đạo đức, đó chính là sự giáo dục trước khi học Phật. Chúng ta chẳng có nền tảng ấy. Vì thế, thập thiện nghiệp đạo thoạt nhìn chẳng khó. Cớ sao quý vị chẳng làm được? Cơ sở trước khi học Phật quá quan trọng. Do vậy, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh Đệ Tử Quy. Nếu mọi người nghiêm túc bỏ ra thời gian 1 năm để thực hiện Đệ Tử Quy, Đệ Tử Quy có tất cả 360 câu, mỗi câu có 3 chữ. Toàn bộ bài văn chỉ có 1080 chữ. Thật sự dùng 1 năm công phu để thực hiện nó, mỗi câu đều làm được. Sau đấy, hành trì ngũ giới thập thiện chẳng khó, thực hiện dễ dàng. Đã có cơ sở này, lại kế nhập Đại Thừa. Quý vị nghe kinh, có thể thật sự nghe hiểu. Biết vận dụng lý luận và giáo huấn trong kinh điển vào cuộc sống, vận dụng trong công việc, trong xử sự đãi người, quý vị sẽ đạt được sự thọ dụng chân thật trong Phật Pháp. Sự thọ dụng trong hiện tiền là đời này quý vị được gặp gỡ pháp môn Tịnh Tông, quá ư may mắn. Đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh tịnh độ, chẳng có người nào không vãng sanh. Đó chính là như Thiện Đạo Đại Sư đã nói, rất nhiều người biết Thiện Đạo Đại Sư là A-di-đà Phật tái lai. Lời Ngài Thiện Đạo nói chính là lời A-di-đà Phật nói, vạn tu, vạn nhân khứ. Trọn đủ điều kiện này, tức là quý vị trọn đủ tịnh nghiệp tam phước, quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chẳng có ai không thành công. Tịnh nghiệp tam phước làm không được, mong vãng sanh khó lắm. Dẫu niệm Phật tốt đẹp cách mấy, cổ Đại Đức thường nói, gào toạt cổ họng vẫn uổng công. Vì thế đối với sự hành trì chẳng thể không chú ý. Tuổi trẻ chưa thể buông xuống được, còn có thể khoan dung. Chứ đã ngoài 60 tuổi đã xế bóng rồi, hãy nên giác ngộ, hãy nên triệt để buông xuống để lo liệu đại sự trong một đời này. Ưu điểm của Tịnh Tông là gồm thâu lợi căn lẫn độn căn, thích hợp khắp 3 căn. Căn tánh của chúng ta kém cỏi một chút cũng được. Đây là biết trình độ của hết thảy chúng sanh. Câu thứ 6 là nhất thiết chí xứ đạo trí lực. Thêm một chữ đạo vào trước chữ trí, tức là đạo trí lực. Nhất thiết là hết thảy chúng sanh. Chí xứ là quý vị trong tương lai sẽ đi vào đường nào. Phật Bồ Tát biết rõ ràng, tuyệt đối chẳng thể thấy lầm. Các ngài có trí huệ ấy, có năng lực ấy. Ví như quý vị trì ngũ giới rất khá, đời sau quyết định chẳng mất thân người, Đã thế, thân người trong ngày sau nhất định sẽ thù thắng hơn đời này. Chúng ta thường nói đời sau nhất định là vận mạng tốt đẹp hơn đời này, hưởng phước báo trong nhân gian. Nếu tu thập thiện rất khá, lại có tâm từ bi hỷ xả, đã có tâm ấy, lại còn có những tâm hạnh ấy, tức là tâm hạnh từ bi hỷ xả, sẽ biết là quý vị chắc chắn sanh lên trời. Thượng phẩm thập thiện sanh thiên. Sanh thiên là sanh vào dục giới thiên. Dục giới có 6 tầng trời. Quan sát thông thường, quý vị trụ trong tầng nào của 6 tầng trời, Phật Bồ Tát đều có thể trông thấy. Người niệm Phật đúng là buông xuống muôn duyên, trì giới niệm Phật, nhất định sanh về tịnh độ. Tôi thường nói đến điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước, phải thật sự làm được điều đầu tiên ấy, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, thực hiện hai câu ấy bằng đệ tử quy. Thực hiện đệ tử quy 100% sẽ có hai câu ấy. Sau đó hai câu từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp được thực hiện bằng thập thiện nghiệp đạo. Do vậy quý vị chỉ cần có tam phước, có một điều này, có điều kiện như thế, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn được vãng sanh. Sanh vào nơi đâu? Cõi phàm thánh đồng cư. Trong đời này, tùy thuộc trình độ trí giải của quý vị đối với lý luận, phương pháp và cảnh giới trong các kinh luận tịnh tông, quý vị biết bao nhiêu, có thể lãnh hội bao nhiêu, sẽ có thể suy ra đối với ba bậc chính phẩm của cõi phàm thánh đồng cư trong tịnh tông, quý vị sẽ thuộc vào phẩm vị nào. Nếu quý vị cũng làm được điều thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước, điều thứ hai là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, đấy là điều thứ hai trong tam phước. Thật sự có thể làm được điều thứ hai, vãng sanh tịnh độ, sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Điều thứ ba cũng có thể làm được, phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nói theo cách hiện thời, khuyến tấn hành giả chính là hoằng pháp lợi sanh. Do vậy quý vị vãng sanh cõi thật báo trang nghiêm trong Tây Phương tịnh độ khác hẳn. Từ chỗ này có thể thấy ba bậc thượng trung hạ. Do vậy có thể biết, nếu không trọn đủ đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo, niệm Phật chẳng thể vãng sanh. Phải biết điều này. Có những người tuy chẳng đầy đủ những điều kiện đó, thế mà niệm Phật vãng sanh thủy tướng rất tốt. Đó là những trường hợp cực ít. Đấy là gì? Trong đời quá khứ đã tu rất tốt đẹp, căn cơ sâu dày, đời này chẳng nghe Phật Pháp, khi lâm chung mới nghe. Tuy là vừa mới được nghe, chẳng biết tính nguyện hạnh của người ấy mạnh hơn những kẻ tầm thường như bọn chúng ta chẳng biết bao nhiêu lần. Người ấy có thể vãng sanh là do thiện căn tu tập tịnh độ đã tích lũy trong đời quá khứ. Nếu đời này người ấy gặp Phật Pháp rất sớm, sẽ tu tập càng tốt đẹp hơn, phẩm vị vãng sanh nhất định sẽ tăng cao hơn. Phải hiểu đạo lý này. Căn tánh của mỗi cá nhân khác nhau, trong đời quá khứ đã tạo nghiệp gì, tu pháp môn gì, làm lành hay làm ác, đời sau sẽ cảm quả báo gì, thấy đều khác nhau. Đức Phật biết đời này quý vị đã làm hạnh nghiệp gì, đời sau quý vị sẽ đạt được quả báo như thế nào, sẽ đến thọ sanh trong đường nào. Đây là chỗ của hết thảy chúng sanh trong tương lai. Đức Phật biết những nơi chốn ấy. Câu thứ bảy là thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực. Thiền là nói tới thiền định, trong Phật pháp gọi là tam muội. Tam muội là tiếng Phạn. Trong kinh Phật chúng ta thường thấy các thứ tam muội. Có thể thấy là thứ bậc của thiền định là vô lượng vô biên, chẳng có số lượng. Thiền định thế gian được chia đại lược thành tứ thiền, bát định. Tức là tám loại lớn. Trong mỗi loại là chẳng biết có bao nhiêu tầng cấp. Điều này hoàn toàn chẳng khó hiểu. Ví như chúng ta học hành trong nhà trường, học tiểu học, học trung học, học đại học, một ngôi trường có đến mấy ngàn học trò. Trường tiểu học, đại học có mấy vạn học trò. Trình độ của mỗi trò mỗi khác. Sự tu học ấy giống như tam muội. Thiền giải thoát tam muội, mỗi cá nhân khác nhau. Tiểu học là tam muội bậc thấp, giống như tứ thiền bát định trong thế gian. Trung học giống như tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới. Giải thoát tam muội của các ngài đương nhiên là cao hơn tứ thiền bát định rất nhiều, cũng là mỗi người mỗi khác. Nếu lên cao hơn, Thiền Tông nói là hướng thượng nhất trước. Lên cao hơn sẽ là gì? Thoát khỏi mười pháp giới, đạt tới nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới xác thực là một pháp giới bình đẳng. Trong pháp giới bình đẳng còn có tập khí vô thủy, vô minh, dày hay mỏng khác nhau. Ở đây gọi mức độ dày hay mỏng ấy là nhiễm tịnh. Đương nhiên là chúng ta thấy các ngài thuần tịnh vô nhiễm. Ta Nhưng so sánh giữa thập trụ Bồ Tát và thập hạnh Bồ Tát, thập trụ Bồ Tát là nhiễm, thập hạnh Bồ Tát là tịnh. So sánh giữa thập hạnh Bồ Tát và thập hồi hướng Bồ Tát, thập hồi hướng là tịnh, thập hạnh là nhiễm. So sánh giữa thập hồi hướng và thập địa Bồ Tát là tịnh, thập hồi hướng là nhiễm. Nếu so sánh đến tối thượng, tức là so sánh giữa đẳng giác Bồ Tát và Phật, đẳng giác Bồ Tát là nhiễm, Phật mới là thanh tịnh. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, hoàn toàn đoạn hết nhiễm, thuần tịnh, sẽ là quả vị Như Lai. Đức Phật biết chuyện này. Bồ Tát có biết hay không? Bồ Tát cũng biết. Bởi lẽ Phật có 10 lực, Bồ Tát cũng có 10 lực. Tên gọi có thể giống hệt như nhau, nhưng năng lực khác nhau. Ví như trong phần trước chúng tôi đã nói, đối với thiên nhãn thông của A-la-hán, thiên nhãn của Ngài chỉ có thấy một đại thiên thế giới. Những gì ở ngoài đại thiên thế giới ấy, Ngài chẳng thấy. Như vậy là năng lực có phạm vi. Đối với thiên nhãn của Bồ Tát, Bồ Tát có rất nhiều đẳng cấp. Như các Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền, có thể thấy 100 đại thiên thế giới, 1000 đại thiên thế giới, 1000000 đại thiên thế giới, cho đến 100000, ức vạn đại thiên thế giới, chẳng giống nhau. Thấy nhiều là tịnh, thấy ít là nhiễm. Phật Bồ Tát có năng lực ấy. Vì thế bản thân chúng ta đạt đến mức độ nào, chẳng cần phải hỏi ai khác, chính mình hiểu rành rẽ rõ ràng. Hiện thời chúng ta xác thực là chưa nhập môn. Nếu đã nhập môn, tâm địa thanh tịnh là tam muội. Tam muội ở mức độ thấp nhất, nói theo phía người niệm Phật, sẽ là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là gì? Trong tâm chẳng có tạp niệm, trừ A Di Đà Phật ra chẳng có tạp niệm nào khác. Đấy là nhất tâm bất loạn. Ở mức độ nông cạn nhất, dẫu chẳng phải là nhất tâm bất loạn, cảnh giới rất gần với nhất tâm bất loạn. Thần thông vẫn chưa hiện tiền, tức là năng lực vẫn chưa hiện tiền. Thần thông là năng lực, tuy năng lực chẳng hiện tiền, người ấy có cảm ứng. Chúng ta thường nói là biết trước. Biết mấy tháng sau sẽ có chuyện gì phát sanh, hoặc là 2-3 năm sau sẽ có chuyện gì phát sanh. Có sự biết trước ấy. Sự biết trước ấy thường khá chính xác. Đã mấp mé, tức là đã mấp mé với sự khởi tác dụng của trí huệ. Những kinh nghiệm học tập và sự từng trải ấy, ai nấy đều giống nhau. quý vị chẳng thật sự hành sẽ chẳng có cách nào thấu hiểu. Nếu quý vị thật sự hành sẽ có phương pháp để thấu hiểu. Đấy là sự thọ dụng chân thật. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Nếu quý vị có thể khế nhập cảnh giới ấy mới hiểu sự hưởng thụ cao nhất là gì. Câu thứ 8 là túc trụ niệm trí lực. Câu này ngụ ý biết túc mạng của chúng sanh, tức là túc mạng thông trong lục thông, đồng thời cũng là trí lực biết vô lậu niết bàn. Điều này có nghĩa là có thể biết người thế gian trong lục phàm pháp giới, đồng thời cũng có thể biết những vị thuộc tứ thánh pháp giới. Họ tu học pháp môn sẽ cảm quả báo như thế nào, người ấy đều biết. Điều chủ yếu nhất ở đây là biết quý vị đã học tập những gì trong đời đời kiếp kiếp quá khứ. Đương nhiên là sự hiểu biết này hết sức hữu ích đối với việc dạy học. Khi dạy học sẽ dễ khế cơ. Giáo học của Phật pháp chú trọng khế cơ và khế lý. Lý là chân lý, quyết định chẳng thể trái nghịch. Cơ là trình độ và căn tánh của chúng sanh trong hiện tiền. Hai điều ấy đều phải phù hợp thì mới có thể đạt được lợi ích. Do vậy, đối với chân lý, xác thực là có thể dùng phương pháp rất nông cạn, dễ hiểu, ngôn ngữ rất thông tục, dễ hiểu để diễn tả, khiến cho đối phương nghe hiểu, khiến cho đối phương hiểu minh bạch. Họ lại còn có thể vận dụng vào cuộc sống hiện thực. Điều này rất quan trọng. Nếu họ chẳng làm được, có nói cũng vô dụng. Nhất định phải là họ có thể làm được. Câu thứ 9 là vô chướng ngại thiên nhãn trí lực. Chúng ta vừa thấy điều này thuộc về thiên nhãn thông trong lục thông. Thiên nhãn có thể thấy lục đạo chúng sanh. Luân hồi sanh tử, người ấy chính mắt thấy. Thấy quả báo thiện hay ác của hết thảy chúng sanh trong quá khứ, hiện tại, vị lai, chẳng chướng ngại. Chư Phật Bồ Tát và trong số các vị tổ sư đại đức, xác thực là có không ít vị là tái lai, tức là Phật Bồ Tát thị hiện. Để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn. Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thì có thể khiến cho họ chẳng phải chịu tí xíu khổ nạn nào hay không? Chẳng thể làm chuyện ấy mà cũng chẳng hợp lý. Vì sao? Quý vị tạo tác rất nhiều tội nghiệp, há có thể chẳng lãnh quả báo ư? Quả báo thì quý vị vẫn phải hứng chịu. Phật Bồ Tát đến giúp đỡ quý vị như thế nào? Phật Bồ Tát dạy quý vị hiểu rõ nghiệp nhân của những quả báo mà quý vị đang phải hứng chịu trong hiện tiền. Quý vị sẽ chẳng oán trời, hờn người. Đó là do chính mình tự làm, tự chịu, ta phải nên hứng chịu. Hãy an tâm nhận lãnh, mà cũng nhận lãnh rất vui sướng. Vì sao? Trả báo cho xong. Đồng thời cũng hiểu cách sửa lỗi, hướng lành, quay đầu là bờ. Hiểu đạo lý này, tất cả hết thảy khổ nạn đều là do nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ. Đời này thì lúc tuổi trẻ, khi chưa tiếp xúc giáo huấn của thánh hiền, bất luận là hữu ý hay vô tình, đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Đáng phải hứng chịu quả báo. Vì thế chẳng sợ chịu khổ, chẳng sợ bị thua thiệt. Chuyện tổn người lợi mình quyết định chớ nên làm. Chuyện tổn mình lợi người phải làm nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ sửa đổi vận mạng. Phật Bồ Tát xuất hiện trong thế gian nhằm dạy bảo chúng ta những điều ấy. Quý vị hãy quan sát cẩn thận, có khi ta thấy các ngài dùng thân giáo, tức là làm gương cho chúng ta trông thấy. Chúng ta trông thấy dáng vẻ ấy, tâm cảm động thỉnh giáo, các ngài sẽ giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, tức là ngôn giáo. Nếu trong đời quá khứ chúng ta đã có túc căn, lại còn hữu duyên với các ngài, có thể tiếp nhận giáo huấn của các ngài trong một thời gian dài, đời này mới có thành tựu. Do vậy, đối với thiền nhãn, chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được năng lực của chư Phật Bồ Tát. Quý vị nói chư thiên, dục giới thiên, lên cao hơn thì càng chẳng cần phải nói nữa, năng lực càng to hơn nữa. Chư thiên dục giới có báo đắc ngũ thông. Ngũ thông là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, chẳng có lậu tận. Phải là A-la-hán mới có lậu tận. Lậu tận là chẳng sanh phiền não, thoát ly luân hồi. Vì thế, họ còn có phiền não, nhưng do quả báo mà có năm loại năng lực ấy. Chư thiên có năng lực lớn hay nhỏ hoàn toàn khác nhau. Quỷ đạo cũng có ngũ thông. Yêu ma quỷ quái đều có. Chúng ta thường gọi họ là tinh linh. Yêu ma quỷ quái thuộc loại tinh linh. Hiện thời trong xã hội này hết sức phổ biến. Đạo tràng nào chẳng có tinh linh. Chúng ta tu hành tâm chánh, hạnh chánh, những thứ tinh linh trong đạo tràng của chúng ta cũng rất quy củ, họ chẳng làm loạn. Thậm chí sau khi đã trông thấy chúng ta thật tâm tu hành, họ tâm phục, tán thán, bội phục quý vị làm hộ pháp trong đạo tràng này. Nếu quý vị tâm hành chẳng lành, những loài yêu ma quỷ quái ấy sẽ đến chọc ghẹo quý vị. Nếu các đồng học lắng lòng quan sát, sẽ có thể quan sát thấy những chuyện này. Những kẻ có tiểu thần thông, đối với những việc nhỏ sẽ tiên đoán khá chuẩn xác. Đối với chuyện lớn, họ sẽ nói nhăng nói cuội. Dẫu sao quý vị cũng chẳng tìm thấy họ để chất vấn hạch hỏi. Thông thường phổ biến nhất là phù loan, còn gọi là cầu cơ. Những trò ấy đều là tinh linh dở trò. Tâm chánh, hạnh chánh, con người rất thật thà, khẩn thiết sẽ cảm ứng thiện thần. Những tinh linh ấy tâm địa thiện lương, mạo nhận là Phật, Bồ Tát, giả mạo thần tiên, dùng đàn cầu cơ để trò chuyện với quý vị. Đàn cầu cơ giống như máy fax trong hiện thời. Dùng phương thức ấy để nói chuyện với quý vị, thấu lộ một số tin tức. Nếu chúng ta còn có tham sân si mạng, còn có ngũ dục lục trần, còn có ích kỷ, chớ nên tin cậy những tin tức do họ tiết lộ, vì họ đang chồng ghẹo quý vị. Do vậy có thể biết, bất luận là đối với chư Phật Bồ Tát, thiên địa quỷ thần, yêu ma quỷ quái, đều phải dùng một tấm lòng chân thành, dùng cái tâm chân thành thanh tịnh từ bi, quý vị mới có thể cảm động họ. Bởi lẽ chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng, Phật Bồ Tát gia trì quý vị. Những quỷ thần tinh linh ấy đều đến làm hộ pháp cho quý vị. Quý vị sẽ thuận buồm xuôi gió trên đường Bồ Đề. Chúng ta làm thế nào thì mới có thể đạt được những phương tiện ấy? Điều quan trọng nhất là bản thân chúng ta phải y giáo tu hành, phải đoạn phiền não, phải đoạn tập khí, nâng cao linh tánh và cảnh giới của chính mình. Đó là đúng. Học Phật trọn chẳng tham cầu thần thông, trọn chẳng mong cầu cảm ứng. Hết thảy đều chiếu theo kinh giáo để thật thà học tập, quý vị sẽ chẳng bị rối loạn. Quý vị thấy đó, phàm là những kẻ tham cầu cảm ứng, tham cầu thần thông, Phật môn gọi họ là bị ma dựa. Vì sao? Những kẻ ấy là một loại môi giới để cảm nhiễm yêu ma quỷ quái. Hãy quý vị có ý niệm ấy, rất dễ chiêu vời những loài tinh linh. Họ sẽ đến dựa thân, phiền phức sẽ xảy ra. Trong Phật môn gọi tình trạng ấy là bị ma dựa, hoặc bị vướng ma chướng, còn pháp thế gian gọi là tinh thần phân liệt hoặc mắc bệnh thần kinh. Chúng tôi thấy khá nhiều kẻ trẻ tuổi khi trước tôi ở Mỹ một thời gian dài, đã trông thấy khá nhiều sinh viên đại học rất giỏi, rất ưu tú. Họ học Phật, học một hai năm bị bệnh thần kinh, cuối cùng chẳng có cách nào, phải đưa vào bệnh viện tâm thần. Vậy là rồi đời, cuộc đời tiêu rồi. Tôi ở Mỹ đã gặp không ít trường hợp như vậy. Cha mẹ họ, người nhà quyến thuộc của họ đến tìm tôi, hỏi tôi có cách nào cứu hay không. Tôi nói với họ, có phải là nó ham chuộng thần thông hay không? Họ đáp, đúng thế. Nó thích cảm ứng phải không? Đúng thế. Chẳng có ngoại lệ, toàn là ham chuộng những thứ ấy. Học Phật mà chẳng muốn nghe giáo. Vì sao? Trong ấy chẳng có thần thông, chẳng có cảm ứng. Vì thế họ học thiền, học mật, học những thứ ấy. Hễ bị ma dựa thân, sẽ rất khó quay đầu, rất khó chữa lành. Chẳng thể không lưu ý, chẳng thể không cẩn thận chuyện này. Nhất định là phải đi theo con đường chánh đáng, chớ nên theo lối tà. Chẳng phải là thiền và mật không tốt, nếu là một vị thầy giỏi thật sự hữu tu hữu chứng, quý vị theo học với vị đó sẽ chẳng có vấn đề gì. Nếu có ma đến nhiễu loạn, vị ấy có năng lực giúp đỡ quý vị. Quý vị phải có thầy như vậy thì mới được. Quý vị chẳng có một vị thầy như thế ấy, nếu bị ma dựa, thầy cũng chẳng có cách nào cả. Chớ nên không biết chuyện này. Câu cuối cùng là đoạn chư tập trí lực. Tập là tập khí. So với phiền não còn cao hơn một tầng. Quý vị thấy đó, A-la-hán đoạn phiền não, tuy đoạn kiến tư phiền não, tập khí vẫn còn. Tập khí cũng có thể trở ngại sự, chướng ngại quý vị tu hành, chướng ngại quý vị chứng quả. Tôi lại nêu ra một lời cảnh cáo cùng chư vị, tập khí sẽ chướng ngại quý vị vãng sanh. Chúng ta chẳng nghĩ tới chuyện khai ngộ chứng quả. Vì sao? Quả thật chúng ta chẳng thể làm được điều ấy trong một đời. Do đó chúng ta cầu nguyện vãng sanh. Ngay như hạ hạ phẩm vãng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, tập khí này sẽ chướng ngại quý vị, chuyện này phiền phức lắm. Chúng ta thật sự mong vãng sanh trong đời này, phải đoạn tập khí phiền não này. Đoạn ở chỗ nào? Đều là trong cuộc sống hàng ngày. Cách đoạn như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tuyệt diệu, chẳng có gì khác, chính là trì giới. Trong giới luật, những điều Ngài dạy nên làm, chúng ta hãy nghiêm túc thực hiện. Những điều Ngài ngăn cấm chớ nên làm, chúng ta nhất định phải khắc chế chính mình, quyết định chớ nên vi phạm. Như vậy thì mới có thể đoạn phiền não, đoạn tập khí. Chúng ta dùng câu Phật hiệu làm tăng thượng duyên. Chỉ cần phiền não dấy lên hiện hành, bậc đại đức trong tông môn đã nói rất hay: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm mới vừa dấy lên muốn phát tác, hãy Nam Mô A Di Đà Phật, đè nén ý niệm bất thiện ấy xuống. Phải biết tất cả hết thảy các pháp thế gian toàn là pháp luân hồi. Vì sao chẳng buông xuống? Vì sao còn chấp trước như vậy? Chỉ cần có thể chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng còn phân biệt, thật sự buông xuống, tập khí ấy sẽ phai nhạt, rất hữu ích cho việc niệm Phật vãng sanh. Cho nên không biết điều này, hãy nhớ, điều quan trọng nhất là trong hết thảy các pháp chẳng khởi tham tâm, tức là chẳng dấy lên tham ái, chẳng khởi sân khuế, chẳng sanh mê hoặc. Mê hoặc là ngu si. Đối với giáo huấn của Bậc Thánh Hiền, quyết định chẳng hoài nghi. Trong hết thảy các cảnh giới, gìn giữ sự khiêm ti, trọn chớ nên ngạo mạn, sẽ rất hữu ích cho sự tu hành và khai ngộ của chúng ta. Chúng tôi giảng đoạn này tới đây, hiện tại cũng hết thời gian rồi. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp đoạn kinh văn thứ 9. Vân Hà Thường Đắc, Thiên Vương, Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Thác Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương, Nhân Vương, Phạm Vương, Chi Sở Thủ Hộ, cung kính cúng dường. Đoạn kinh văn này là tăng thượng quả. Trong chú giải, Thanh Lương đại sư không chú giải nhiều lắm. Chúng tôi đọc đoạn văn này. Đệ bát thập vương kính hộ thị tăng thượng quả giả, tức hữu lực tăng thượng, do kỷ cụ đức linh bỉ hộ cố. Trước hết, chúng tôi giới thiệu đơn giản 10 vị thiên vương. Thứ nhất là nói về thiên vương. Thiên vương bao gồm các vị chúa tể của 24 tầng trời. Tức là 6 tầng trời thuộc dục giới và 18 tầng trời thuộc sắc giới. Đối với vô sắc giới, chúng ta không tính, vì 4 tầng trời của vô sắc giới ngay cả sắc tướng cũng chẳng có. Vì thế trên thực tế, thiên vương là nói đến 18 tầng trời của sắc giới, cộng thêm 6 tầng trời dục giới thành 24. Thiên vương trong 24 tầng trời. Trong mỗi tầng trời không chỉ có một thiên vương. Chư vị nhất định phải biết điều này. Giống như nhân vương trong nhân gian, trên địa cầu có khá nhiều quốc gia. Mỗi quốc gia đều có quốc vương. Trong quốc gia dân chủ thì gọi là tổng thống, cũng giống như vậy, là người lãnh đạo quốc gia. Thiên vương là người lãnh đạo trên cõi trời. Đấy là khó có nhất. Thứ hai là Long Vương. Ở đây Long Vương chuyên chỉ thần thủ hộ. Thông thường trong dục giới và sắc giới họ đều canh giữ thiên cung. Chúng ta thường nói là bảo vệ. Họ bảo vệ cung điện của thiên vương. Khá nhiều thiên vương và long vương là đệ tử Đức Phật. Vì chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát cũng thường giảng kinh thuyết pháp trên cõi trời. Họ cũng hết sức thích nghe, hết sức thích học tập. Nhưng họ học tập nói chung là thành tựu không bằng nhân đạo. Đây là do nguyên nhân nào? Chúng ta phải hiểu nhà Phật thường nói: phú quý học đạo nan. Quý vị thấy trong nhân gian chúng ta, kẻ đại phú đại quý đến học Phật cũng rất nghiêm túc. Trên thực tế họ chẳng thể buông phú quý xuống được, lưu luyến phú quý. Vì vậy thành tựu kém xa những kẻ thanh bần. Thanh bần thì cũng phải là cuộc sống dẫu cùng khổ nhưng vẫn còn sống được. Chứ nếu túng quẫn đến mức cơm áo chẳng đủ, luôn luôn thiếu thốn, sẽ rất khó học đạo. Vì sao? Ba bữa cơm chẳng no, quần áo mặc chẳng đủ ấm, người ấy còn có tâm tư đâu để học Phật nữa. Vì thế cả hai trường hợp ấy đều khó khăn. Phú quý học đạo khó, bần cùng học đạo khó. Học đạo thích đáng nhất sẽ là những kẻ gia cảnh thường thường bậc trung. Quý vị cũng chẳng phải là nhà đại phú đại quý, chuyện ăn no ba bữa còn có thể duy trì. Biết thế gian rất khổ, tu học rất nghiêm túc. Quý vị hiểu rõ đạo lý này. Do vậy Đức Phật nói trong lục đạo thích đáng nhất sẽ là nhân đạo. Nhân đạo là thường thường bậc trung, cõi trời phú quý. Còn ba ác đạo quá khổ. Trong những năm qua chúng tôi nhận được một vài tin tức từ linh giới. Họ đưa tin, chúng tôi suy nghĩ thấy chẳng phải là vô lý.
À,
Họ nói, có những kẻ trong súc sanh đạo hoặc ngạ quỷ đạo còn tu tập tốt đẹp hơn loài người. Ngược lại, loài người chẳng bằng súc sanh, chẳng bằng ngạ quỷ. Đấy là một hiện tượng rất đặc thù. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, chúng ta có thể liễu giải hiện tượng ấy. Loài người tu hành thua kém súc sanh và ngạ quỷ là chuyện như thế nào? Loài người đam mê. Biết cuộc sống hiện tiền khổ sở, nhưng chẳng tin có đời sau, chẳng chịu tu. Dẫu có những người có niềm tin tôn giáo dạy về đời sau, nhưng họ cảm thấy những điều tôn giáo nói về đời sau quá xa vời. Có thật hay chăng? Vì vậy khoa học càng phát triển, tôn giáo dần dần suy vi. Trạng huống này hết sức rõ rệt ở phương Tây. Người có niềm tin tôn giáo ngày càng giảm thấp. Chẳng có người đi nhà thờ. Vì thế chúng ta thấy khá nhiều nhà thờ phải treo bảng rào bán. Ở phương Đông, dường như người có niềm tin tôn giáo vẫn chẳng ít. Nhưng nếu quý vị khảo sát, sẽ thấy cũng đang dần dần suy giảm. Trong ấy có rất nhiều nhân tố. Nhân tố quan trọng nhất là trong tôn giáo chẳng có những vị thầy truyền giáo thật sự tốt đẹp. Nếu bản thân người truyền giáo chẳng thể giữ giới, chẳng thể tu hành, coi truyền giáo như một nghề, vẫn tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng, tín đồ thân cận quý vị một thời gian dài, làm sao nảy sanh tín tâm đối với quý vị cho được? Không chỉ là Phật giáo, những tôn giáo khác đều giống như thế. Tôi nghĩ đấy mới là nhân tố thứ nhất khiến cho tôn giáo suy yếu. Hiện thời hiện tượng này rất phổ biến. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là chẳng thâm nhập kinh tạng, chẳng y giáo tu hành. Ở Mã Lai, tôi gặp trưởng lão Mã Cáp Địch. Lão nhân gia rất thẳng thắn bảo tôi, chẳng có mảy may che lấp khuyết điểm. Do chẳng thực hiện giáo huấn của kinh Cổ Lan, chẳng nghiêm túc thực hiện, cho nên mới bị những phần tử có giả tâm lợi dụng. Đấy là lời nói thật lòng. Tôi nói với ông ta, không chỉ là đạo Hồi, Phật giáo cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chúng ta là đệ tử tại gia hay xuất gia của Đức Phật. Có mấy người thật sự thực hiện giáo huấn của Đức Phật? Có mấy ai thật sự thực hành thập thiện nghiệp đạo, thực hiện tam quy ngũ giới? Đệ tử xuất gia thì tối thiểu là thực hành sa di luật nghi. Có mấy người làm được? Không làm được. Vì thế Phật Pháp hiện thời suy vi như thế đó. Chẳng thể thuyết giáo tốt đẹp. Vậy là quý vị đã khiến cho Thích Ca Mâu Ni Phật bị oan uổng mất rồi. Nói chung bằng một câu, Khổng Tử đã nói rất hay: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Bản thân chúng ta chẳng làm tốt đẹp, chẳng thể trách móc kẻ khác. Trách móc kẻ khác là sai mất rồi. Hết thảy đều phải thực hiện từ bản thân ta, tuyệt đối chẳng bắt lỗi kẻ khác. Người khác chẳng có lỗi lầm, lỗi lầm nơi một thân ta. Ta chẳng làm tốt. Khiến cho đại chúng trong xã hội nảy sanh hiểu lầm, khiến cho các vị thần hộ pháp chẳng hộ trì. Thần hộ pháp chẳng nói chuyện cảm tình, hoàn toàn là xét theo sự biểu hiện nơi sự thật của quý vị. Quý vị thật sự tu trì, thật sự có đạo đức, sẽ cảm động họ, họ tự nhiên đến tôn kính hộ trì quý vị. Quý vị có tăng thượng duyên ấy, sẽ càng dũng mãnh tinh tấn. Hiện thời tu hành khó khăn hơn thời cổ. Thời cổ hoàn cảnh ngoại duyên tốt đẹp. Tại Trung Hoa, đế vương hộ pháp, đế vương hết sức tôn trọng người tu hành. Kẻ bình dân đều biết kính Phật, biết kính đạo. Ngay cả nho thích đạo đều được đại chúng trong xã hội tôn kính. Xã hội hiện thời khác hẳn. Nếu muốn được đại chúng trong xã hội tôn kính, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nhưng như thế nào? Thập vương kính hộ. Đấy là sự cổ vũ, khích lệ rất lớn đối với người thật sự tu hành. Chuyện này là thật, chẳng giả. Là sự cổ vũ, khích lệ to lớn, không chi hơn. Người có thể thật sự tu hành chẳng thoái chuyển. Cố nhiên là tam bảo gia trì. Mười vị vua này có cống hiến rất lớn. Thứ ba là Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán có hai ý nghĩa. Một là dũng kiện, vì họ hết sức dũng cảm, hết sức nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh chóng lẹ làng. Ý nghĩa khác là bạo ác, họ rất hung bạo, rất ác, bất thiện. Do vậy chúng ta gọi họ là dạ xoa. Vương là lãnh tụ của loài dạ xoa. Đương nhiên là vua của loài này cũng rất nhiều, quyết không phải là chỉ có một. Như trong nhân gian, vua loài người rất nhiều, vua của mỗi loại đều rất nhiều. Nhưng trong những loại vua ấy, tức là trong số các vị vua của mỗi loại ấy, đều có người tín ngưỡng tôn giáo, có người là đệ tử Đức Phật. Dạ Xoa Vương là đệ tử Đức Phật. Này chúng ta y giáo tu hành, ông ta đương nhiên hộ trì. Đương nhiên là ông ta hoan hỷ. Trong ấy có tâm từ bi. Nhưng nếu chẳng phải là kẻ nghiêm túc tu hành, trong các vua dạ xoa có rất nhiều kẻ bạo ác, hung tợn. Họ chẳng phải là đệ tử Đức Phật, cũng chẳng quy y Tam Bảo. Nhưng đối với người thật sự tu hành, họ cũng rất tôn trọng, chẳng làm hại quý vị. Nếu quý vị là kẻ tu hành giả dối, họ mới đến trêu chọc quý vị. Thậm chí những con quỷ dạ xoa đến quấy phá quý vị, họ chẳng can thiệp. Đấy là lý do vì sao người tu hành hiện thời bị ma dựa lắm như vậy. Trong 10 loại ấy xác thực là có rất nhiều kẻ bất thiện. Nhưng do tiếp nhận sự hung đúc của Phật Pháp, họ biến thành tốt lành. Kẻ chẳng tiếp nhận bất thiện, giống như người trong xã hội hiện thời. Chúng ta thấy trong xã hội hiện thời rất nhiều kẻ thấy lợi bèn quên bén tình nghĩa. Trong mắt chỉ có lợi lộc, tham cầu món lợi nhỏ nhoi, chẳng hiểu đạo nghĩa là gì. Đúng như cổ nhân đã nói, duy lợi thị đồ. Khởi tâm động niệm toàn là tổn người lợi mình, rất bất thiện. Vì thế chuốc lấy thiên tai và nhân họa trong xã hội này, có khá nhiều tai nạn. Nghiệp nhân thực sự của tai nạn là gì? Nghiệp cảm, do nghiệp bất thiện cảm vời. Nếu là thiện nghiệp, ai nấy đều là thiện tâm thiện hạnh. Từ xưa tới nay, các nhà phong thủy Trung Hoa có một câu nói cửa miệng, chẳng phải là vô lý. Tôi cảm thấy họ nói rất có lý. Họ nói: phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Hiện thời toàn thể xã hội động loạn, nói rõ điều gì? Hiện thời người sống trên địa cầu chẳng có phước báo, không biết tu phước, chỉ biết tạo tội nghiệp. Xã hội làm sao có thể an định cho được? Lẽ nào thái bình cho được? Nếu muốn cho xã hội an định, thái bình, dùng phương pháp gì? Ngoại trừ dùng giáo dục của cổ thánh tiên hiền, chẳng có cách thứ hai nào khác. Giáo dục của cổ thánh tiên hiền dạy điều gì? Dạy con người làm người tốt. Phải hiểu điều này. Trong tôn giáo, Phật Bồ Tát dạy người, chúng ta đã đọc rất nhiều, đều nhận thấy chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh nhằm dạy quý vị làm người tốt, chẳng phải là dạy quý vị làm quan to phát tài lớn, chẳng phải vậy, mà là dạy quý vị làm người tốt. Người tốt có phước báo, kẻ ác lấy đâu ra phước báo? Kẻ ác, trong phần trước tôi đã nói, cũng đã nói rất nhiều, kẻ ác có phước báo là do trong đời quá khứ đã tu phước, phước ấy quá lớn, đời này làm ác, nhưng phước báo của hắn chưa bị khấu trừ hết. Tuy bị khấu trừ rất lớn, vẫn còn khá đáng kể. Quý vị hiểu, do tu tập tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, nên có phước báo to lớn như thế. Lý và sự, chúng ta đều phải hiểu rõ ràng. Lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, thật sự là tâm bình khí hòa. Hiểu rành mạch, hiểu rõ ràng quá khứ, hiện tại, vị lai. Do vì tâm mọi người bất thiện, ý niệm bất thiện, lời nói và hành vi bất thiện, lấy đâu ra phước báo? Giáo pháp Đại Thừa đã nói về hoàn cảnh bên ngoài rất nhiều. Cảnh chuyển theo tâm. Chúng ta là thiện tâm, dẫu hoàn cảnh bên ngoài chẳng tốt đẹp, thế mà mưa hòa gió thuận, tai nạn gì cũng đều chẳng có. Nếu tâm bất thiện, núi sông đại địa đều nảy sanh biến hóa, vật chuyển theo tâm mà. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói rất hay: nếu có thể chuyển vật sẽ giống như Như Lai. Chư Phật Bồ Tát là đại thiện nhân, các ngài có thể chuyển cảnh giới, các ngài ở nơi nào, người ở nơi đó thật sự có phước. Vậy thì vì sao Phật Bồ Tát chẳng đến? Có đến cũng vô dụng, quý vị chẳng tiếp nhận. Các ngài có thể chuyển cảnh giới để các ngài thọ dụng, cảnh giới của quý vị chẳng thể chuyển. Nói cách khác, đối với chuyện này, tâm Phật chúng sanh cả ba chẳng sai biệt, Phật chẳng giúp được. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Nếu chúng ta đều giác ngộ, hoan hỷ tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát sẽ đến thế gian này đông đảo. Quý vị thấy vào đời hưng thịnh tại Trung Hoa trong thời cổ, trong hàng tại gia xuất gia, các vị Phật Bồ Tát tái lai rất đông, cho thấy xã hội ấy tốt đẹp, thiện nhân đông đảo. Người mong làm lành đông đảo, bèn cảm ứng Phật Bồ Tát hiện đến. Nếu chúng ta niệm nào cũng đều là ác, chẳng có thiện niệm, chẳng có thiện hạnh, sẽ chẳng có cảm ứng Phật Bồ Tát. Mà là gì? Dạ xoa la sát. Những loài này trong kinh điển đều có nhắc đến. Không gì chẳng phải là do nghiệp cảm của chúng sanh cảm vời. Quý vị còn nói gì được nữa? Do vậy, chỉ cần chúng ta nghiêm túc y giáo tu hành, Dạ Xoa Vương sẽ thủ hộ chúng ta, đến làm hộ pháp cho chúng ta. Vị thứ tư, Càn Thác Bà Vương. Càn Thác Bà là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là hương âm. Hương là thấp hương, âm là chữ âm trong âm dương. Quý vị thắp hương, họ ngửi thấy mùi liền đến. Họ là ai? Chính là thần âm nhạc của Đao Lợi Thiên. Rất giống ban nhạc giao hưởng quốc gia trong hiện thời. Càn Thác Bà Vương là đoàn trưởng của đoàn nhạc giao hưởng. Ông ta có địa vị như thế, là người chỉ huy âm nhạc, có một đội nhạc rất lớn. Nếu chú trời Đao Lợi có hoạt động gì với quy mô lớn, cần gọi họ đến diễn tấu, cứ thắp hương, họ sẽ đến ngay. Họ ngửi thấy mùi hương bèn đến. Biết là trong thiên cung cần diễn tấu. Đấy là người diễn tấu. Vị thứ năm là A-tu-la Vương. Trong 10 loại vua, các đồng học thấy A-tu-la khá quen thuộc. La Sát và A-tu-la khá quen thuộc. Vì những loài này thường được nói là rất bất thiện, rất hung tợn, rất ác, có thể hại người. A-tu-la là tiếng Phạn, dịch là vô đoan chánh. Vì diện mạo của họ rất xấu xí, thô kệch. Rất hung ác. Khiến cho quý vị trông thấy sẽ sợ hãi. Nhưng họ có phước báo. Gần như A-tu-la nào cũng đều có phước báo. Đức Phật dạy, trong khi tu nhân, họ tu phước. Tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, họ thật sự làm, cho nên họ có đại phước báo. Nhưng tu bố thí, chịu làm chuyện tốt, cái tâm ngạo mạn rất nặng. Tâm chẳng nhu hòa, chỗ nào cũng đều cạnh tranh với kẻ khác. Giống như trong Phật môn chúng ta, sắp đến Tết rồi, bao nhiêu người tranh giành để được thắp nén nhang đầu tiên trong đêm giao thừa. Hễ có cái tâm cạnh tranh, trong tương lai quả báo đều là A-tu-la đạo. Hiếu thắng, ham tranh chấp, lòng ghen tị rất nặng, chỗ nào cũng đều là phải đứng thứ nhất. Quý vị xếp họ đứng thứ hai, họ sẽ bực bội, kiếm chuyện làm phiền quý vị. Đây là một loại trong trời người quỷ súc đều có. Kinh Lăng Nghiêm đã giảng rất rõ ràng. Thông thường Kinh Phật nói về A-tu-la là chuyên nói về Thiên A-tu-la. Họ có phước báo cõi trời, nhưng chẳng có đức hạnh của Thiên Vương. Thiên Vương từ bi hỷ xả, nhân từ, họ hung ác. Nhưng sau khi họ tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật, quy y Tam Bảo, cũng biến thành thần hộ pháp. Chư vị nhất định phải biết điều này. Trong phần trước tôi đã nói rất nhiều, tôi chẳng ngại trùng lặp. A-tu-la Vương rất nhiều, trong ấy chỉ có một phần là đệ tử Đức Phật. Đương nhiên là đệ tử Đức Phật, họ sẽ sửa lỗi đổi mới. Nhưng cần phải nhớ, tuy sửa lỗi, tập khí vẫn còn, tập khí hung ác vẫn còn. Điều này rất khó sửa. Nhưng trong tâm chẳng có ác tâm. Tuy vẫn còn có tập khí ác, còn có tập khí ngạo mạn. Cái tâm ngạo mạn thật sự chẳng có. Tâm tuy từ bi vẫn có biểu hiện ngạo mạn. Điều này cũng đáng cho chúng ta tham khảo trong tu học. Vì thế, khiêm hư cung kính hết sức trọng yếu. Tôn giáo nào cũng đều nói tới khiêm kính. Quý vị thấy đối với Thiên Chúa giáo, trước kia tôi có nhắc đến Kinh Mân Côi. Đoạn thứ nhất trong ấy nói Thánh Mẫu Mã Lợi Á khiêm ti, luôn nêu gương giáo hóa chúng ta, đáng cho chúng ta học tập. Trong kinh dịch của giáo học truyền thống Trung Hoa, trong 64 quẻ chỉ có quẻ khiêm là sáu hào đều cát, nó chẳng có lỗi lầm. Mỗi quẻ đều có cát và hung, chỉ có quẻ khiêm là thuần cát chẳng hung. 64 quẻ thuần cát vô hung, chỉ có một quẻ này, tức quẻ khiêm. Khiêm hư cung kính, chúng ta dùng thái độ khiêm hư cung kính để tu bố thí cúng dường, quyết không đọa trong A-tu-la đạo. Nếu A-tu-la không học Phật, hưởng hết phước báo, chẳng có ai không đọa trong tam đồ. Phải thấy rõ ràng, phải tin tưởng lời Phật dạy chẳng sai. Đối với người khác cung kính, quyết định là có lợi ích. Vị thứ sáu là Ca Lâu La Vương. Nay nhân gian chúng ta chẳng thấy Ca Lâu La. Trong cổ thư có ghi chép một loài được gọi là Đại Bằng Kim Xí Điểu. Ca Lâu La là kim xí điểu. Thân thể loài chim này rất lớn, có thể bay rất cao, bay rất xa. Chúng ăn rồng. Nên là khắc tinh của long tộc. Long vương cầu Đức Phật cứu họ, sợ bị kim xí điểu ăn. Vì thế Đức Phật xé một góc áo cà sa. Tách ra những sợi chỉ, chia những sợi chỉ từ áo cà sa cho các long tử, long tôn. Chỉ cần rồng có một tí chỉ từ áo cà sa của Đức Phật, kim xí điểu sẽ chẳng ăn nó. Ca Lâu La Vương là Phật tử kiền thành. Họ là một vị trong tám bộ hộ pháp, tức tám bộ quỷ thần. Vị thứ bảy là Khẩn Na La Vương. Khẩn Na La dịch là nghi thần. Nghi là nghi hoặc, vì tình trạng của họ chẳng khác loài người. Điểm khác biệt là trên đầu họ có một cái sừng, giống như sừng trâu hay sừng dê. Vì thế quý vị nói họ là người, họ có thêm một cái sừng. Quý vị nói họ chẳng phải là người, trừ cái sừng ấy ra, họ giống như con người. Họ cũng thuộc loại nhạc thần. Đều thuộc về Đao Lợi Thiên. Loại này có sở trường là biểu diễn, hơi khác Càn Thác Bà. Càn Thác Bà giống như dàn nhạc, là đội nhạc giao hưởng. Còn Khẩn Na La là ca múa, biểu diễn, diễn xuất. Chúng ta gọi họ là đoàn thể văn hóa nghệ thuật. Họ thuộc loại này. Đại khái là trong cung trời, hễ có hoạt động với quy mô lớn sẽ mời họ đến biểu diễn, diễn xuất một số tiết mục giải trí. Họ sẽ đến phụ trách. Vị thứ tám là Ma Hầu La Già Vương. Ma Hầu La Già dịch là Đại Phúc Hành. Phúc là bụng. Ma Hầu La Già là mãn xà, đại xà. Chúng ta thấy những loài này hiện thời được gọi là tinh linh, là những người tu hành thành tựu trong loài tinh linh. Họ có thể lên thiên cung, có thể cùng tụ hội với chư thiên. Nhưng thân phận thực sự của họ là tinh linh, là rắn, thuộc loài rắn lớn. Từ chỗ này chúng ta có thể thấy súc sanh ngạ quỷ tu hành chứng quả. Trong ấy cũng có kẻ chứng A-la-hán, cũng có kẻ chứng quả vị Bồ-Tát. Lục đạo chúng sanh đều có Phật tánh. Có thể thành tựu hay không, xác thực là như Thiện Đạo Đại Sư đã nói, nói chung là do gặp duyên khác nhau. Do vậy, nay chúng ta hiểu, trong địa ngục là khổ sở nhất. Địa Tạng Bồ Tát hóa hiện trong địa ngục là vì trong ấy có người thật sự biết địa ngục là khổ. Đọa nhập địa ngục là vì nhất thời phạm sai lầm. Trong đời quá khứ, người ấy quả thật cũng tu hành có thiện căn. Đời này do chẳng gặp thiện duyên, chẳng cẩn thận tạo tác tội nghiệp, bị đọa địa ngục. Họ gặp Địa Tạng Bồ Tát, cũng thật sự sám hối, quay đầu là bờ, nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Có thể vãng sanh hay không? Có chứ. Đương nhiên đó là thiểu số cực ít. Đúng như trong Phật Pháp thường nói, Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Phàm là người đọa địa ngục còn có thể được Địa Tạng Bồ Tát tiếp dẫn đắc độ. Chúng ta phải hiểu nhân tố thứ nhất là thiện căn của người ấy sâu dày. Thiện căn do đâu mà có? Thiện căn nhất định là do đọc kinh niệm Phật mà có. Đời này đã đọc kinh niệm Phật, có sao bị đọa địa ngục? Ác tập khí quá nặng. Trong các đồng học chúng ta, quý vị chỉ cần lưu ý nhìn xem sẽ biết. Có rất nhiều trường hợp xác thực là như vậy. Họ có biết là sai lầm hay không? Biết chứ. Tuy biết nhưng cố tình hoặc vô ý vẫn làm. Những tội nghiệp là như này chúng ta nói: giết, trộm, dâm, dối, ích kỷ, tổn người, lợi mình, làm những sự nghiệp ấy. Làm hại nhiều người. Đặc biệt là trong khi tai nạn, có khá nhiều tai nạn. Có những vị nhân sĩ thiện tâm muốn cứu giúp nạn nhân, cuối cùng là như thế nào? Nạn nhân chẳng cầm được tiền. Vì sao? Tiền đều bị những kẻ trung gian tước mất. Người thật sự bị nạn chẳng nhận được. Do vậy đã khiến cho rất nhiều nhân sĩ thiện tâm chẳng muốn bỏ tiền cứu giúp tai nạn. Chính mình cũng chẳng có cách nào đến nơi đang xảy ra tai nạn, thường là phải giao cho người khác làm giùm. Có những cơ quan của chính phủ, có các tổ chức tư nhân, người hiện tại hoài nghi họ, nói họ toàn là phường tham tiền, chẳng làm. Quan niệm ấy sai rồi. Chẳng biết trong kinh điển Đức Phật thường giáo huấn chúng ta, ai có nhân quả nấy, mỗi người tự chịu trách nhiệm. Quý vị là thiện tâm, quyên tiền cứu giúp nạn nhân, công đức của quý vị chẳng thiếu khuyết chút nào. Những kẻ khác ăn chặn, khiến cho dân chúng đang bị tai nạn chẳng nhận được tiền, chúng nó bỏ vào túi riêng, lũ chúng nó tạo tội nghiệp sẽ phải chịu quả báo. Ai có nhân quả nấy, mỗi người tự chịu trách nhiệm. Quý vị chớ nên thấy chuyện này mà đoạn dứt thiện tâm, sai mất rồi. Có người nói, ta bỏ tiền ra khiến cho bọn tham cầu lợi ích họ đoạt lấy, chẳng phải là ta đã giúp họ tạo tội nghiệp ư? Quý vị hãy ngẫm xem, nếu quý vị thật sự phát tâm giúp họ tạo tội nghiệp thì quý vị phạm lỗi. Quý vị phát tâm chẳng nhằm giúp họ tạo tội nghiệp, quý vị phát tâm nhờ họ chuyển giao món tiền ấy cho dân chúng đang gặp tai nạn, chẳng phải là quý vị phát cái tâm như thế ấy hay sao? Tâm ấy là thiện tâm, là hảo tâm. Còn như họ làm như thế nào, họ phải chịu trách nhiệm. Quyết chẳng phải là ta tạo cơ hội cho họ tạo tác tội nghiệp. Vọng tưởng của quý vị nhiều quá. Hãy ghi nhớ, ai có nhân quả nấy, mỗi người tự chịu trách nhiệm. Mỗi người có quả báo của riêng mình. Cái tâm làm lành chớ nên đoạn. Ý niệm làm lành chớ nên đoạn. Cái hạnh làm lành chớ nên đoạn. Quyết định phải làm. Chẳng cần biết kẻ khác chướng ngại như thế nào, hoặc chiếm tiện nghi mong cầu lợi ích từ quý vị như thế nào đều chẳng quan tâm. Mỗi người có quả báo riêng. Tâm chúng tôi thuần chánh, chúng tôi tín nhiệm quý vị. Nếu bản thân quý vị tham cầu lợi ích, quả báo ấy quá khổ. Dân bị tai nạn có nhu cầu cấp bách, đó là cứu mạng. Quý vị đoạt chút tiền cứu mạng của họ, sẽ hại chết bao nhiêu chúng sanh. Quả báo ấy sẽ là địa ngục A Tỳ, rất đáng sợ. Đó là quý vị tự làm tự chịu. Tuyệt đối chẳng phải là chúng tôi bỏ tiền, bỏ sức để tạo cơ hội đưa quý vị vào địa ngục. Chẳng phải vậy. Nếu có ý niệm như vậy, ta đã hại người. Ta muốn đẩy kẻ khác vào địa ngục, hãm hại kẻ đó. Chẳng phải vậy. Chúng ta tín nhiệm họ, khẩn cầu họ giúp đỡ cứu tế tai nạn. Vì thế, quả báo khác nhau. Quý vị phải thâm nhập kinh tạng, phải hiểu rõ ràng minh bạch giáo huấn của Đức Phật. Chớ nên hoài nghi. Bản thân chúng ta không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình. Thì mới có thể đạt được thọ dụng chân thật trong Phật Pháp. Thứ chín là nhân vương. Thọ Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, đã giao việc hộ pháp cho các quốc vương đại thần. Vì chỉ có quốc vương đại thần dùng oai thế của họ để giúp cho việc truyền bá, thì giáo dục của Đức Phật mới có thể phổ cập trong xã hội, phổ cập khắp toàn quốc, phổ cập khắp thế giới. Công đức ấy to lớn. Vì thế, phàm là địa vị càng cao, làm vua tu phước rất dễ. Mà tạo tội cũng rất dễ. Nếu ông ta gây chướng ngại, tội lỗi cũng rất nặng. Nếu ông ta giúp quý vị giáo hóa chúng sanh, công đức sẽ là vô lượng vô biên. Các đệ tử của Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, theo đuổi công tác giáo dục của Đức Phật, nếu không có ai ủng hộ, ảnh hưởng sẽ rất nhỏ. Chẳng có cách nào mở rộng được. Cho tới hiện thời, khoa học kỹ thuật phát triển, tình thế này đã thay đổi. Trước kia thật sự nhờ vào oai thế của quốc vương đại thần, dùng oai thế của họ. Hiện thời lại có thêm hai thứ. Có thêm hai thứ gì vậy? Truyền hình vệ tinh và Internet. Hai thứ ấy. Hai thứ ấy cũng có thể giúp quý vị mở rộng hiệu quả giáo học ra xã hội. Đưa giáo học đến từng gia đình của mỗi cá nhân. Trước kia chẳng có chuyện này. Hiện thời phát minh những thứ ấy, chúng ta phải biết, phải khéo lợi dụng chúng. Trong quá khứ, thầy tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ thường nói đấy là công cụ rất tốt, phải khéo lợi dụng. Nếu nội dung của những gì được phát sóng là giết trộm dâm dối tình dục bạo lực, tức là quý vị đã dạy hỏng xã hội. Quả báo khôn cùng, quả báo quá đáng sợ. Đọa địa ngục sẽ đọa vào địa ngục nặng nhất. Quý vị đã dạy hư bao nhiêu người? Đáng sợ quá. Nếu nội dung là chánh đáng, là luân lý đạo đức, là nhân quả báo ứng, quả báo nhỏ nhất, trong tương lai cũng là thân phận thiên vương, chẳng phải là nhân vương mà là thiên vương. Nếu có tu hành đôi chút, quý vị sẽ trở thành phạm vương. Cuối cùng là phạm vương. Phạm vương là thiên vương trong sắc giới thiên. Trong phần trên chúng ta đã nói địa vị vua thứ nhất là thiên vương, thuộc về dục giới thiên. Đương nhiên là nói theo nghĩa rộng, bao gồm sắc giới và dục giới. Phạm vương ở đây nhằm chuyên chỉ sắc giới thiên, tức là Đại Phạm Thiên Vương và Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Đây là những địa vị cao nhất trong lục đạo luân hồi. Họ thống trị lục đạo luân hồi. Lục đạo đều do họ quản hạt. Họ ngự trong sắc giới thiên. Phạm vương ngự tại sơ thiền của sắc giới. Tứ thiền thiên là nơi Ma Hê Thủ La thiên vương cư ngụ. Người nắm giữ địa vị và quyền thế cao nhất như vậy trong tam giới lục đạo đến hộ pháp, hộ trì, cung kính cúng dường quý vị. Đó là do nguyên nhân nào? Đúng như trong phần chú giải Thanh Lương Đại Sư đã nói, do kỷ cụ đức. Điều này rất quan trọng. Bản thân quý vị trọn đủ đạo đức sẽ chiêu cảm 10 loại vua đến hộ trì. Chính mình chẳng có đạo đức, đạo tràng của quý vị sẽ có yêu ma quỷ quái đến hộ trì. Yêu ma quỷ quái đến hộ trì quý vị, khoái chí thì họ hộ trì, bực bội bèn quấy rối. Nói chung, đạo đức là bậc nhất. Quý vị chẳng có đạo đức, ai hộ trì quý vị? Quý vị thật sự có đạo đức, chẳng cần cầu họ, họ tự nhiên mò tới. Đạo đức trì giới, do trì giới, chuyện tuân giữ pháp được kiến lập từ chỗ này, nhất định phải là trì giới, nhất định là phải tuân thủ pháp. Hôm nay đã hết thời gian, chúng tôi nói tới chỗ này.